là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận huyện Yên Bình với nhiều hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023. Tiếp đó là phản ánh tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, huyện Lục Yên đã ban hành nhiều kế hoạch nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, chuyển đổi số. Đến nay, 100% lãnh đạo cơ quan đơn vị, ủy ban nhân dân cấp xã sử dụng thành thạo chữ ký số và các phần mềm công nghệ thông tin dùng chung liên thông 3 cấp: tỉnh, huyện và xã. 100% các xã thị trấn có máy scan văn bản, 85% cán bộ công chức cấp xã thị trấn và 100% cấp huyện được trang bị máy tính làm việc. 100% ủy ban nhân dân xã thị trấn hoàn thành việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và hoạt động của ủy ban nhân dân cấp xã. 100% bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của các xã thị trấn đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Thời gian tới, huyện Lục Yên sẽ lắp đặt hệ thống Wi-Fi quản lý trang web, phần mềm quản lý tại các đơn vị trường học, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, phát triển thương mại điện tử chợ 4.0 để thực hiện nâng cao chỉ số về chuyển đổi số.
9 tháng qua, công ty cổ phần sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã sản xuất và tiêu thụ được trên 1.700 tấn sản phẩm sứ cách điện các loại, đạt gần 30% kế hoạch năm. Thị trường của công ty chủ yếu là tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang các nước Lào, Campuchia, Thái Lan và Đài Loan. Nhờ đó, doanh thu đạt trên 70 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước gần 5,7 tỷ đồng, thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt 7,3 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Năm 2023, công ty phấn đấu sản xuất tiêu thụ trên 3.200 tấn sản phẩm sứ cách điện các loại để đạt doanh thu tiêu thụ 100 tỷ đồng và đóng góp cho ngân sách nhà nước 10 tỷ đồng.
Trong 9 tháng năm 2023, Bệnh viện Phổi tỉnh đã khám bệnh cho trên 8.500 lượt người dân, đạt trên 80% kế hoạch năm, trong đó khám tại viện cho gần 2.000 lượt và khám ngoài cộng đồng gần 7.000 lượt người. Các y bác sĩ của bệnh viện đã điều trị nội trú cho gần 897 bệnh nhân và điều trị ngoại trú 158 bệnh nhân, đạt trên 80% kế hoạch năm. Đã nghiên cứu áp dụng nhiều kỹ thuật mới vào khám và điều trị bệnh cho bệnh nhân hiệu quả. Chất lượng khám chẩn đoán và điều trị được nâng lên, tinh thần y đức được phát huy, đáp ứng tốt yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Trong thời gian tới, các y bác sĩ của bệnh viện Phổi sẽ tiếp tục thực hiện tốt các quy chế về chuyên môn, thường trực cấp cứu, đảm bảo thuốc thiết yếu phục vụ người bệnh, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, đáp ứng tốt yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.
Trong 9 tháng năm 2023, đội quản lý thị trường số 4 phụ trách địa bàn huyện Trấn Yên và Văn Yên đã tăng cường kiểm tra nắm bắt thị trường chống hàng giả, hàng lậu, qua đó đã phát hiện xử lý 43 vụ vi phạm gian lận trong hoạt động thương mại. Các vụ vi phạm chủ yếu là không niêm yết giá hàng hóa, đầu cơ găm hàng, buôn bán hàng hóa nhập lậu không rõ nguồn gốc, kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng, giả mạo nhãn hiệu nhãn hóa. Đội quản lý thị trường số 4 đã lập biên bản xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm gần 147 triệu đồng, bán hàng tịch thu được trên 1,4 tỷ đồng và giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy hơn 19 triệu đồng. Tổng giá trị thực hiện gần 1,6 tỷ đồng. Trong những tháng cuối năm, đội quản lý thị trường số 4 sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền phổ biến pháp luật về kinh doanh thương mại tới người dân, đồng thời đẩy mạnh tuần tra kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ tốt quyền lợi cho người tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, diễn ra tại rạp Hồng Hà, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái với gần 200 diễn viên là những hội viên người cao tuổi đến từ 8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tham gia biểu diễn 20 tiết mục ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi quê hương đất nước đổi mới, vùng đất và con người Yên Bái. Liên hoan tiếng hát người cao tuổi tỉnh Yên Bái lần thứ nhất 2023 đã mang đến không khí sôi nổi, hào hứng cho người cao tuổi toàn tỉnh và để lại những dấu ấn sâu sắc. Ghi nhận của phóng viên Kim Ngân.
Giành giải nhất liên hoan tiếng hát người cao tuổi huyện Văn Chấn và được lựa chọn tham gia liên hoan tiếng hát người cao tuổi tỉnh Yên Bái lần này, ông Hà Tiến Dũng, hội viên người cao tuổi thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn mang đến liên hoan tiết mục Chúng con canh giấc ngủ cho người, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đăng Nước. Đối với ông, được tham gia liên hoan, được biểu diễn trên sân khấu lớn với ca khúc mà mình tâm huyết, cũng như nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả, chính là niềm vinh dự, tự hào, là liều thuốc bổ tinh thần giúp ông quên đi tuổi già để sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Ông Dũng chia sẻ.
Với cái lứa tuổi của mình thì thực ra nói bây giờ sống vui, sống khỏe, sống có ích để cho con cháu, thực ra là muốn để lại trên sân khấu và trong lòng mọi người với cái niềm đam mê của mình với được một cái tác phẩm của ngày hôm nay. Xin là rất cảm ơn Hội Người Cao Tuổi của tỉnh đã tổ chức một cái chương trình giao lưu để lứa tuổi già chúng tôi để có thể là quay lại một thời mà có thể là trước kia thì không có, ước mơ của trước kia nhưng bây giờ đã quay lại.
Không chỉ có tiết mục của ông Hà Tiến Dũng mà 20 tiết mục tham gia liên hoan tiếng hát người cao tuổi tỉnh Yên Bái năm nay đều là những tiết mục xuất sắc được lựa chọn từ liên hoan cấp cơ sở và cấp huyện. Đây chính là những hạt nhân tiêu biểu trong phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương. Ông Triệu Quang Chiến, trưởng ban đại diện Hội Người Cao Tuổi thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Thực hiện kế hoạch của Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam và ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh Yên Bái thì đối với thị xã Nghĩa Lộ thì đã tổ chức thành công liên hoan tiếng hát người cao tuổi cấp cơ sở và cấp thị xã hoàn thành trong tháng 8 năm 2023. Và tham gia cái liên hoan tiếng hát Hội Người Cao Tuổi tỉnh Yên Bái lần này thì đối với Nghĩa Lộ đã lựa chọn được hai tiết mục đặc sắc để tham gia cái liên hoan tiếng hát. Và đối với thị xã thì quan địa thì đã lựa chọn cái tiết mục mà mang bản sắc văn hóa của các dân tộc, bởi vì thị xã Nghĩa Lộ thì có trên 50% là người đồng bào dân tộc thiểu số. Chính vì vậy mà chúng tôi đã lựa chọn cái tiết mục mang đậm bản sắc để tham gia cái liên hoan tiếng hát lần này.
Điều đặc biệt ở liên hoan tiếng hát người cao tuổi tỉnh Yên Bái lần thứ nhất năm 2023 là hầu hết các đoàn dự thi đều dàn dựng các tiết mục văn nghệ mang nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi truyền thống người cao tuổi. Nhiều tiết mục cũng mang đậm dấu ấn bản sắc vùng miền, tôn vinh di sản văn hóa quê hương. Các tiết mục tham gia đều tập trung ở 4 thể loại: tốp ca, song ca, đơn ca, múa, được dàn dựng công phu, kỹ lưỡng, trang phục đẹp, phù hợp nội dung, bám sát chủ đề, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả. Bởi mỗi một ca khúc, điệu múa đều mang đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Ông Hà Tiến Dũng, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên nói.
Và hôm nay về dự cái mùa liên hoan tiếng hát người cao tuổi của tỉnh Yên Bái thì với cá nhân thì cũng cảm nhận được là đối với Hội Người Cao Tuổi đã tổ chức một cái chương trình như mà rất là hoành tráng, công tác chuẩn bị tổ chức cũng rất là tốt, đặc biệt là các đoàn tham gia thì cũng rất là đông đảo và rất nhiều các cái mục đặc sắc mang cái bản sắc dân tộc của tỉnh Yên Bái, rồi đặc biệt là các diễn viên thì cũng đã được đầu tư rất là công phu và tổ chức thực hiện các cái nội dung mang cái bản sắc của dân tộc của mình và cũng như là quê hương đất nước của tỉnh Yên Bái. Như tôi cảm nhận là rất phấn khởi và cũng rất mong là có nhiều các nội dung, các chương trình để cho người cao tuổi nói riêng và đặc biệt là dân dân tỉnh Yên Bái là có nhiều các cái hoạt động văn hóa văn nghệ hơn nữa để nhân dân được thưởng thức cũng như là động viên người cao tuổi.
Liên hoan tiếng hát người cao tuổi tỉnh lần thứ nhất năm 2023 góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, khích lệ động viên người cao tuổi tích cực tham gia phong trào thi đua tuổi cao gương sáng tại cộng đồng, tạo điều kiện cho hội viên giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, khuyến khích hội viên tham gia phong trào, phát huy khả năng sáng tạo, góp phần xây dựng hội ngày càng vững mạnh. Liên hoan cũng là dịp khích lệ động viên các diễn viên, nhạc công không chuyên, những hạt nhân văn nghệ quần chúng, người cao tuổi ở cơ sở, tích cực hoạt động, đóng góp vào việc xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Ông Hoàng Đức Quế, trưởng ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Lần đầu tiên tổ chức hội thi tiếng hát người cao tuổi, mặc dù vậy nhưng mà cấp ủy chính quyền, rồi các ban ngành đoàn thể cũng như là các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cũng đã chung tay góp sức và ủng hộ rất là nhiệt tình. Đặc biệt là cái sự lan tỏa và thu hút rất là đông đảo lực lượng người cao tuổi tham gia ở tất cả các cấp, đặc biệt là từ cấp cơ sở, xã, phường, thị trấn, ở các huyện thì hội thi rất là sôi động. Chúng tôi có dịp để được đến thăm và dự các hội thi, thấy rằng là đây là một sân chơi rất là bổ ích và lý thú và để lại cái dư âm rất là tốt đẹp trong lòng người cao tuổi nói riêng và đặc biệt là trong toàn xã hội, trong các tầng lớp nhân dân của tỉnh nhà.
Liên hoan tiếng hát người cao tuổi tỉnh Yên Bái lần thứ nhất năm 2023 đã thành công và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người. Đây cũng là cơ sở để phát huy hơn nữa vai trò tiềm năng của lớp người cao tuổi trong phong trào nghệ thuật quần chúng, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc của quê hương Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023 với chủ đề Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị trong tháng 9 và 10, huyện Yên Bình tổ chức nhiều hoạt động theo hướng đổi mới sáng tạo, tiết kiệm hiệu quả, như tổ chức đợt cao điểm, kiểm soát, nhu cầu và giải quyết thủ tục hành chính, khảo sát, nhu cầu tư vấn hỗ trợ chuyển đổi số cho người dân và doanh nghiệp. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình. Gần một năm nay, chị Hà Thị Lục ở thôn Khe Hùm, xã Tân Nguyên đã sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt và mở mã quét QR tại cửa hàng. Nhận thấy những giá trị của thanh toán không dùng tiền mặt mang lại, chị Hà Thị Lục đã giới thiệu cho những tiểu thương khác tại chợ trung tâm xã cùng cài đặt và sử dụng. Qua đó góp phần cùng xã Tân Nguyên thực hiện mục tiêu xã chuyển đổi số toàn diện. Chị Lục cho biết.
Từ ngày mà có cái quét mã này rất là tiện lợi cho người dân cũng như là người bán hàng như chúng em này, thì thật ra là những cái tiền lẻ mình không phải trả lại đó, mà người bây giờ mọi người cũng đi làm công ty công xưởng ấy, toàn bán qua tiền mặt ấy, cho nên mọi người về thanh toán bằng tài khoản này nó cũng rất là tiện ấy.
Năm 2023, xã Tân Nguyên được huyện Yên Bình lựa chọn triển khai thực hiện xã chuyển đổi số toàn diện. Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, xã Tân Nguyên đã xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện chi tiết với 4 nhóm chỉ tiêu và 19 chỉ tiêu cụ thể. Cùng với đó, hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10 và Ngày hội chuyển đổi số huyện Yên Bình năm 2023, xã Tân Nguyên còn triển khai đợt cao điểm rà soát nhu cầu và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, nhất là các thủ tục hành chính trực tuyến thông qua mô hình 5 thủ tục, 5 giải quyết tại chỗ và mô hình ngày không hẹn, qua đó tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch. Ông Sạch Văn Mùi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình nói.
Đến nay thì cơ bản là xã cũng đã hoàn thành một các cái tiêu chí. Thứ nhất về hạ tầng số thì cơ bản là các thôn hiện nay là cũng lắp được các cái wifi ở tại các nhà văn hóa thôn. Tỷ lệ cái hộ gia đình sử dụng cái có mạng 4G trên địa bàn thì cơ bản đến nay là được đạt 65%. Thế còn về vấn đề công dân số thì hiện nay cũng đang tiếp tục là tuyên truyền các cái hộ dân là sử dụng các cái mạng 4G. Đặc biệt nhất là đang tập trung vào vấn đề là xây dựng các cái hộ gia đình là sử dụng cái Viettel Money. Về thứ nhất là thanh toán cái tiền điện là không dùng tiền mặt, thì hiện nay là xã đang triển khai cài đặt, thì đến nay là cơ bản là cũng đạt được 90% phiên giao dịch vào thứ năm và chủ nhật thì các cái hộ kinh doanh thực hiện cái thanh toán và không dùng tiền mặt trên chợ số.
Để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, xã Tân Nguyên thường xuyên rà soát nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân, qua đó đề ra những giải pháp hỗ trợ cho các tổ chức cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, thanh toán trực tuyến, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công và đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số của địa phương. Bà Lạc Thị Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hương, huyện Yên Bình cho biết.
Về công tác chuyển đổi số để đạt được hiệu quả, thì Ủy ban Nhân dân xã đã ban hành cái kế hoạch để chỉ đạo cho các tổ chuyển đổi số của xã và các tổ chuyển đổi số của cộng đồng của các thôn. Cái thứ nhất là cái quan trọng là cũng tuyên truyền cho tất cả cán bộ công chức và đảng viên cũng như là nhân dân trên địa bàn xã để hiểu được cái chuyển đổi số, cái lợi ích của chuyển đổi số nó như thế nào. Cái thứ hai nữa là hướng dẫn toàn bộ người dân để tạo cái tài khoản cho công dân để cái trong cái thuận lợi cái việc mà cải cách hành chính cũng như là hoàn thiện những cái bộ hồ sơ mà nó liên quan đến công dân.
Để việc hỗ trợ người dân được thuận lợi, xã Tân Hương còn triển khai mô hình giải quyết thủ tục hành chính lưu động, hỗ trợ các đối tượng yếu thế, hỗ trợ người tàn tật, người cao tuổi không có khả năng đi lại, có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Hỗ trợ người dân cài đặt và kích hoạt tài khoản VNID mức độ 2 và hỗ trợ tích hợp các giấy tờ cần thiết khác. Chị Phan Thị Tuyết Lan, thôn Yên Thắng, xã Tân Hương, huyện Yên Bình nói.
Chị thì hiện tại thì đang bị bệnh, đi lại khó khăn này. Thì là được cán bộ xã xuống hỗ trợ, làm chị đỡ phải đi lại, rất là thuận tiện.
Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10, huyện Yên Bình đã tổ chức nhiều hoạt động theo hướng đổi mới, sáng tạo, tiết kiệm hiệu quả. Theo đó, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Ngày chuyển đổi số quốc gia, các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia và Ngày hội chuyển đổi số huyện Yên Bình. Trong khuôn khổ ngày hội, huyện Yên Bình sẽ ra mắt Trung tâm Điều hành Thông minh cấp huyện, xây dựng các gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ số, các sản phẩm ô cốp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Thì huyện đã xây dựng kế hoạch thành lập ban tổ chức ngày hội chuyển đổi số. Và đặc biệt là trong dịp này, thì huyện đã có mời rất nhiều các doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm dịch vụ viễn thông, các sản phẩm dịch vụ chuyển đổi số, các ngân hàng, các đối tác trong quá trình thực hiện chuyển đổi số của huyện Yên Bình để tiếp tục tổ chức triển khai các sản phẩm dịch vụ chuyển đổi số và hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong công tác chuyển đổi số. Cũng trong dịp này thì huyện kết hợp giữa tổ chức ngày hội chuyển đổi số và việc giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, thanh toán trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, thanh toán không dùng tiền mặt và kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 gắn với tích hợp các giấy tờ và các thủ tục có liên quan vào trong định danh điện tử mức độ 2 cho công dân.
Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia mùng 10 tháng 10 và Ngày hội Chuyển đổi số huyện Yên Bình năm 2023, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang công tác và làm việc trong các cơ quan đảng, nhà nước trên địa bàn huyện đã tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về kiến thức chuyển đổi số dành cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái năm 2023. Các địa phương tổ chức đợt cao điểm rà soát nhu cầu và giải quyết thủ tục hành chính thuộc hai nhóm lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội của người dân. Lĩnh vực kinh tế gồm các thủ tục về đất đai, tài nguyên, môi trường, kinh tế hạ tầng, tài chính kế hoạch, phạm vi rà soát lĩnh vực văn hóa xã hội, gồm công an, bảo hiểm xã hội, lao động thương binh xã hội, tư pháp hộ tịch. Trong tháng cao điểm, các địa phương còn ra quân hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn người dân thực hiện tra cứu thủ tục hành chính, các bước nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh Yên Bái, xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử, hoàn thiện đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Huyện cũng triển khai khảo sát nhu cầu tư vấn hỗ trợ chuyển đổi số cho người dân và doanh nghiệp thông qua việc giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ số mà các doanh nghiệp, tập đoàn, doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin cung cấp, qua đó tăng cường chuyển đổi số cho người dân và doanh nghiệp. Chị Nguyễn Thị Trang Nhung, Giám đốc Viettel Yên Bình cho biết.
Viettel Yên Bình có ký thỏa thuận hợp tác với Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình và có làm trực tiếp chọn một xã và một thị trấn là xã Tân Nguyên cũng như là thị trấn Thác Bà là sẽ chuyển đổi số toàn diện. Thì hiện tại là Viettel Yên Bình thì đã triển khai được là chợ 4.0 cho thị trấn Yên Bình và đang tiếp tục triển khai chợ 4.0 cho xã Tân Nguyên. Hướng tới ngày chuyển đổi số quốc gia và ngày hội chuyển đổi số của Yên Bình thì Viettel huyện Yên Bình cũng có tham gia một gian hàng. Gian hàng của Viettel huyện Yên Bình thì có giới thiệu các sản phẩm trong mục chuyển đổi số, ví dụ như camera an ninh, Viettel Money, hóa đơn điện tử, biên lai điện tử, CA kho bạc, hợp đồng điện tử. Và ngoài ra thì có rất là nhiều những cái dịch vụ mà hiện tại Viettel huyện Yên Bình có triển khai ở trên địa bàn, ví dụ như là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.
Việc tổ chức ngày hội chuyển đổi số nhằm giúp người dân tiếp cận dễ dàng hơn với các dịch vụ số, qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất về nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trở thành công dân số thực thụ, cùng chung tay xây dựng một xã hội số và một nền kinh tế số, tạo dựng chính quyền số, tiến tới thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện Yên Bình là huyện chuyển đổi số năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, tình trạng tảo hôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn có những diễn biến phức tạp, tập trung chủ yếu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn và Mù Cang Chải. Thậm chí, tình trạng tảo hôn còn xảy ra ở độ tuổi thấp hơn nhiều so với quy định của pháp luật về độ tuổi kết hôn. Tảo hôn đã và đang để lại những hệ lụy không nhỏ đối với cuộc sống của chính người dân vùng cao của tỉnh. Phản ánh của phóng viên chương trình tại huyện Trạm Tấu.
Đến xã Sa Hồ, huyện Trạm Tấu, không khó để bắt gặp những cặp đôi 13-14 tuổi nhưng đã trở thành vợ chồng. Quen biết rồi về ở với nhau khi còn quá ít tuổi, nên hầu hết cuộc sống của các cặp vợ chồng ở đây đều rất khó khăn. Chỉ sau 2 tháng quen biết nhau, Giàng An Ninh và Thảo Thị Măng ở thôn Sáng Pao ở xã Sa Hồ huyện Trạm Tấu đã lấy nhau trong sự ủng hộ của cả hai bên gia đình. Đang nói thời điểm đó, Măng mới 15 tuổi, thấp hơn 3 tuổi so với quy định. Chia sẻ về việc lấy nhau sớm, Giàng An Ninh cho biết.
Mình vẫn đang đi học, đó mình đi chơi ở trên bản thì mình cũng đi nhiều lần rồi mình gặp vợ thì mình đi cùng vợ ném bao mấy tháng thì mình quen biết nhau, sau đó qua đón qua Tết thì đi chơi Tết thấy vợ thì mình đi hỏi thì mình đi lấy vợ về thôi, không có bố mẹ thì bảo là không có ai làm việc nhà thì cũng bảo là nếu mình kiến thì được thì kiến con vợ giàu về cho giúp cho ba mẹ nó làm việc.
Toàn thôn Sáng Pao, xã Sa Hồ, huyện Trạm Tấu có gần 200 hộ với trên 1.000 nhân khẩu, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Những năm qua, trong vùng đồng bào dân tộc của xã, tình trạng tảo hôn vẫn diễn biến phức tạp. Mặc dù người dân cũng đã có nhận thức về những hậu quả hệ lụy của tảo hôn đến sức khỏe, con cái và kinh tế gia đình, nhưng nguy cơ tảo hôn vẫn còn cao. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, trong thôn đã có 3 cặp tảo hôn. Nói về tình trạng tảo hôn trên địa bàn, anh Giàng A Sái Trù, trưởng thôn Sáng Pao, xã Sà Hồ, huyện Trạm Tấu cho hay.
Đa số là tuần những người mà tảo hôn hôn nhân là người trẻ tuổi, lấy vợ lấy chồng là sau này không đủ ăn, không đủ uống thì rất nhiều và không có khả năng lao động cho con cái thì con cái vất khổ mà bố mẹ nó một là ít tuổi không biết đi lao động, không biết đi kiếm tiền cho sinh hoạt cho gia đình thì rất khổ.
Để phòng chống tảo hôn, huyện Trạm Tấu đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò nòng cốt của lực lượng cán bộ Mặt trận Tổ quốc từ huyện cho đến cơ sở. Việc tuyên truyền vận động phòng chống tảo hôn được tổ chức lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể và trong các cuộc họp ở thôn bản. Phát huy vai trò của già làng trưởng bản, người có uy tín và sự đi đầu gương mẫu của cán bộ đảng viên ở cấp cơ sở, duy trì và nhân rộng các mô hình dân vận khéo như gia đình dòng họ thôn bản 3-0, đó là không có người tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống và không xuất cảnh trái phép. Đối với những trường hợp tảo hôn có nguy cơ tảo hôn, bên cạnh việc tuyên truyền vận động cấp ủy chính quyền các tổ chức đoàn thể ở địa phương cũng đã lập biên bản nhắc nhở yêu cầu chấm dứt việc lấy nhau khi chưa đủ tuổi kết hôn. Ông Sùng A Chồng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu nói.
Thì là cũng có những cái vấn đề là có những hộ thì cũng không hiểu được về những cái tác hại của tảo hôn. Thì là có hộ thì đối với Mặt trận Tổ quốc chúng tôi thì cũng đã vào cuộc tuyên truyền. Tuy nhiên là có hộ thì cũng nắm được, có hộ thì không nắm được. Cho nên là dẫn đến cũng cái việc tảo hôn và sinh con thứ ba này cũng vẫn còn cả.
Để giảm thiểu tình trạng tảo hôn trên địa bàn, ông Hoàng Văn Đông, Bí thư Đảng ủy xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu cho biết.
Để giảm thiểu tình trạng tảo hôn trên địa bàn xã cũng gặp không ít khó khăn. Điển hình chúng tôi có thể nêu ra đây đó là cái tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao này và trình độ dân trí nói chung của người dân trên địa bàn thì còn hạn chế nhất định. Do đó, nhiệm vụ trong thời gian tới về phòng chống tảo hôn thì cấp ủy chính quyền xã tiếp tục xác định và chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Đặc biệt là chúng tôi sẽ thông qua các hình thức như là lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, vận động với các hoạt động văn hóa xã hội thường xuyên tại cộng đồng, các cuộc họp của chính quyền đoàn thể và các cuộc họp tại thôn bản. Và thành lập và tổ chức duy trì các hoạt động nhóm sinh hoạt hoặc các câu lạc bộ để phòng ngừa về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống theo nhóm. Rồi là giải pháp tiếp theo đó là tổ chức các hội nghị để tuyên truyền, cung cấp những thông tin, tuyên truyền vận động đối với các nhóm đối tượng, tuyên truyền thông qua các hệ thống phát thanh và truyền thanh của xã đến các thôn bản.
Toàn huyện Trạm Tấu có 12 xã thị trấn với 57 thôn bản tổ dân phố, trong đó số trường hợp tảo hôn chủ yếu xảy ra ở 10 xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện, nên tập trung đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Từ năm 2020 đến nay, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền vận động số cặp, trường hợp tảo hôn đã giảm đáng kể so với trước đây. Tuy nhiên, Trạm Tấu vẫn là huyện có tỷ lệ tảo hôn cao nhất toàn tỉnh. Do đó, công tác tuyên truyền cần phải được thực hiện thường xuyên liên tục với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, dễ hiểu và phù hợp.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp, Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ là một trong những địa phương phát triển về phong trào sản xuất cây màu vụ đông. Thời điểm này, bà con nông dân trên địa bàn xã đang tích cực ra đồng chăm sóc và đẩy mạnh sản xuất các loại cây trồng với mong muốn có một mùa bội thu, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và nâng cao giá trị cây trồng cho địa phương.
Gia đình bà Đinh Thị Tróng, thôn Khá Thượng, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ có 2.700 m² đất ruộng. Vụ đông năm nào gia đình bà cũng trồng hết diện tích bằng giống ngô tẻ và ngô nếp. Nhờ chủ động trong việc bón phân và chăm sóc nên hiện nay cây ngô của gia đình bà đang sinh trưởng phát triển tương đối tốt. Bà Đinh Thị Tróng, thôn Khá Thượng, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Vụ đông này là gọi là ngắn ngày, nói chung là hiệu quả tốt. Con gà, con vịt, con trâu là dựa vào vụ đông là phần nhiều đấy.
Trên diện tích hơn 1.000 m² ruộng, gia đình chị Lộc Thị Thư, thôn Khá Hạ, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ đang tiến hành tỉa lá chăm sóc cho diện tích dưa chuột đang ra hoa. Là những người đầu tiên đưa cây dưa chuột vào trồng nơi đây, năm nào cũng vậy, chị Thư luôn gối vụ dưa để vừa có dưa bán trong thời gian dài, vừa không bán ổ ạt khi dưa vào chính vụ, như vậy thì sẽ được giá hơn. Chị Lộc Thị Tư, thôn Khá Hạ, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Gia đình tôi thì cũng trồng dưa được nhiều năm rồi, nhưng mà tôi thấy trồng cây dưa chuột ấy thì là mang lại kinh tế hiệu quả cao cho gia đình. Còn dưa thì nó cũng mang lại hiệu quả cao như thế thì gia đình tôi cũng thấy khá hơn làm lúa nhiều.
Vụ đông năm 2023, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ gieo trồng 24 ha, trong đó cây ngô 13 ha, cây rau màu các loại 11 ha. Để đảm bảo đúng kế hoạch và tiến độ đã đề ra, ngay từ đầu tháng 9 2023, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo cán bộ xã làm tốt công tác tuyên truyền định hướng sản xuất, đảm bảo cơ cấu giống và khung lịch thời vụ cho người dân. Đến thời điểm này, nông dân xã Thanh Lương gieo trồng được 25 ha cây vụ đông, vượt kế hoạch 1 ha. Ông Đinh Công Giáp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
Phong trào trồng cây màu vụ đông được đánh giá nhiều năm qua đem lại hiệu quả kinh tế rất là tích cực cho các hộ gia đình. Đối với cây màu vụ đông năm nay thì trên địa bàn xã chúng tôi cũng đã họp định hướng chỉ đạo bà con dân tích cực trồng những cái dòng ngô lai đem lại hiệu quả kinh tế cao để cho bà con sản xuất.
Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân xã Thanh Lương đang tích cực xuống đồng chăm sóc và bảo vệ diện tích đã gieo trồng, với mục tiêu đảm bảo cây trồng sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất thu nhập cao.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Quán này trang trí trẻ trung và chất phết anh nhỉ?
Ừ, anh nghĩ em sẽ thích mà.
Em mời anh chị gọi đồ ạ.
Cho anh một nước ép cam, một cốc tai nho và một shisha nhé.
Kìa, anh đã hứa là không hút thuốc rồi mà.
Em ơi, thuốc lá mới hại, chứ shisha thuốc lá điện tử có sao đâu.
Thuốc lá điện tử thì vẫn có nicotine, là chất gây nghiện, làm tăng nhịp tim, tăng đường máu, gây các bệnh tim mạch, tiểu đường. Mà trong thuốc lá điện tử có glico, là chất được sử dụng cho chất chống đông, có khả năng gây ung thư đấy.
Thì anh đang định cai thuốc nên mới chuyển qua dùng thử cái này.
Em thấy báo chí, thậm chí trên trang tin của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. Mà anh hút thuốc lá điện tử khéo chỉ làm anh hút cả hai loại, còn nguy hại hơn ý.
Em nói như chuyên gia vậy.
Chứ sao nữa, vì anh mà em tìm hiểu đấy. Mà thôi, anh bỏ hết các loại thuốc lá đi cho em nhờ.
Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ cố cai thuốc lá, cả shisha luôn, hay thuốc lá điện tử gì đó, cai hết nhé.
Vâng, miễn là anh không cai em là được.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Tới đây chương trình Thực sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.